Quốc hội đã trở lại Canberra và Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định nhà ở sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm trong kỳ họp này.
Chúng tôi hoàn toàn quyết tâm làm mọi thứ có thể để đẩy nhanh quyền sở hữu nhà, tăng số lượng nhà cho thuê và mở rộng nhà ở xã hội. Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt khi theo đuổi mục tiêu xây dựng 1,2 triệu căn nhà với kế hoạch trị giá 43 tỷ đô la cho nước Úc.
Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ nhanh chóng mở rộng một sáng kiến nhằm giúp việc tiếp cận thị trường bất động sản trở nên dễ dàng hơn. Chương trình bảo lãnh người mua nhà lần đầu. Chương trình này cho phép người mua nhà lần đầu chỉ cần đặt cọc 5% thay vì mức thông thường là 20%. Ví dụ với mức giá nhà trung bình toàn quốc là 844.000 đô la. Người mua chỉ cần có 42.200 đô la tiền đặt cọc mà thôi. Chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh 15% còn lại, giúp người mua tránh phải trả khoản tiền bảo hiểm cho vay thế chấp, vốn rất tốn kém. Bộ trưởng nhà ở Claire O'Neill cho biết, chính sách này nhằm tạo sự công bằng hơn trên thị trường bất động sản.
Chính sách này sẽ tạo ra tác động vô cùng ý nghĩa đối với những người tham gia. Chúng ta biết rằng thế hệ trẻ hiện nay phải mất từ 8 đến 9 năm để tiết kiệm đủ tiền cọc. Với chương trình 5% mà chính phủ đang mở rộng, thời gian đó có thể rút xuống còn từ 2 đến 3 năm.
Trước đây, chương trình có giới hạn số người tham gia hàng năm, giới hạn thu nhập với những người được chính phủ bảo trợ và giới hạn giá trị bất động sản. Thế nhưng kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây, thì sẽ không còn giới hạn thu nhập, không giới hạn số người tham gia và tăng mức trần của bất động sản để phù hợp hơn với mặt bằng chung quốc gia. Ước tính 70.000 người sẽ tham gia chương trình trong năm đầu tiên, tăng 20.000 so với giới hạn hiện tại. Tuy nhiên, phe đối lập đã chỉ trích chương trình này. Thượng nghị sĩ Barnaby Joyce thuộc đảng quốc gia nói trên kênh Seven Sunrise rằng chương trình này sẽ đẩy giá nhà lên cao.
Quỹ tương lai nhà ở Úc đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng kết quả lại thất bại. Giờ đây người dân có thể vay nhiều tiền hơn. Khi ra đấu giá họ sẽ trả giá cao hơn vì được tiếp cận vốn vay lớn hơn. Giá nhà vì thế sẽ tiếp tục tăng. Phải giải quyết tận gốc những vấn đề khác nhưng đảng lao động không làm.
Phát ngôn nhân phe đối lập về nhà ở Andrew Bragg cũng chỉ trích việc chương trình bảo lãnh người mua nhà lần đầu mở rộng cho tất cả những người mua nhà lần đầu mà không kiểm tra thu nhập.
Tôi cho rằng thật là nghịch lý và kỳ quặc khi con cái của tỷ phú cũng có thể tiếp cận một chương trình bảo lãnh của chính phủ. Thực chất đây là một hình thức phúc lợi, nhưng giờ được mở cho cả con của các tỷ phú. Trước đây chương trình được thiết kế có mục tiêu rõ ràng, giờ thì thành một chương trình phổ quát không cần xét điều kiện. Điều này thật là kỳ lạ.
Hiệp hội ngành kỹ nghệ nhà ở HIA cho rằng động thái này đáng hoan nghênh vì mở rộng cánh cửa cho nhiều người hơn bước vào thị trường. Hội đồng Bất động sản Úc Property Council of Australia cũng hoan nghênh, nhưng kêu gọi thường xuyên rà soát để tránh làm nóng thị trường. Giám đốc điều hành của Hiệp hội Xây dựng Úc Master Builders Australia, bà Danita Dawn, nói rằng việc tăng khả năng tiếp cận là tốt, nhưng phải đi kèm với tăng nguồn cung.
Chúng tôi kêu gọi chính phủ tập trung vào vấn đề con người. Hiện chúng ta đơn giản là không đủ nhân lực để xây dựng. Vấn đề lớn tiếp theo là nhập cư. Làm sao để công nhận bằng cấp, tay nghề của lao động nhập cư nhanh hơn và rẻ hơn? Hiện nay, thợ xây chưa được ưu tiên trong danh sách kỹ năng, dù nhu cầu vượt 130.000 người. Chính phủ cần tập trung vào khuyến khích nhiều người tham gia ngành nghề xây dựng. Đó phải là ưu tiên tiếp theo.
Việc cho phép chương trình này bắt đầu sớm hơn dự kiến diễn ra song song với việc chính phủ tạm dừng thay đổi Bộ Luật Xây dựng Quốc gia, gọi tắt là NCC, nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt dự án nhà ở. Sau diễn đàn kinh tế tại Canberra vào tuần trước, các rào cản pháp lý bị cho là công kênh đã được nêu ra như một trong những nguyên nhân chính cản trở việc xây dựng nhà ở hiệu quả. NCC sẽ tạm dừng đến năm 2029, ngoại trừ các thay đổi thiết yếu về an toàn và chất lượng, đồng thời vẫn giữ các tiêu chuẩn dân cư được áp dụng từ năm 2022 bao gồm hiệu suất năng lượng 7 sao. Ông Andrew Bragg cho rằng, chính phủ đang thiếu nhất quán trong chính sách nhà ở.
Nếu bạn cảm thấy bối rối trước chính sách nhà ở của chính phủ, thì bạn không cô đơn. Họ nói muốn cắt giảm thủ tục hành chính, nhưng hôm nay lại công bố trở thành nhà bảo lãnh thế chấp lớn nhất nước và một nhà phát triển bất động sản khổng lồ. Hoặc là bạn muốn giảm bớt thủ tục cho các nhà xây dựng, hoặc là bạn muốn chính phủ ôm đồm mọi thứ. Và hôm nay rõ ràng là họ chọn cách thứ hai với việc mở rộng chương trình bảo lãnh này.
Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee cũng chỉ trích thủ tướng, cho rằng chính phủ chỉ áp dụng lại các chính sách vốn dĩ do liên đảng đưa ra. Thế nhưng, thủ tướng đã đáp trả như sau.
Nói rằng các chính sách nhà ở của liên đảng hiệu quả thì thật là táo bạo. Vì trong phần lớn thời gian họ cầm quyền, thậm chí còn không buồn bổ nhiệm một bộ trưởng phụ trách nhà ở.